Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm: Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 524. Đồng học, xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm tòa nội chúng lưu thuyết kệ tán Phật tán tụng Hải Tuệ Bồ Tát bài thứ 6. Mani Bảo Tàng phóng quang minh, phổ pháp vô biên hương diệm dân, vô lượng hoa anh cộng thùy bụ, như thị tòa thượng Như Lai tòa. Năm bài kệ tụng về sau là tán thán. Sự trang nghiêm của chỗ ngồi, những vị Bồ Tát Ma Ha Tát này đều là từ Pháp tòa, từ tòa sư tử xuất hiện, cho nên quá nữa đều tán thán tòa sư tử. Ở phần trước, Ngài Thanh Lương Lý Trưởng Giả đã bày tỏ cho chúng ta tòa sư tử là biểu cho pháp thân, cũng tức là biểu cho pháp giới, cũng chính là tự tánh, pháp tánh. Chúng ta nghĩ một hồi, hệ tôn Bồ Tát nào chỉ cần là minh tâm kiến tánh thì đều là tuôn ra từ pháp tánh. Pháp tánh mới là bảo tòa thật sự của chư Phật Như Lai. Bồ Tát vô lượng vô biên được đi ra từ pháp tòa, trong kinh giảng không hề sai. Chúng ta xem tán tụng của Ngài, tán tụng vẫn là có nghĩa thú biểu pháp. Mani Bảo Tạng phóng quang minh, tán tụng đều là tán thán bảo tòa, cũng như nhiều loại trang nghiêm trên bảo tòa. Mà trên thực tế đều là nói về tự tánh. Tòa thể của bảo tòa chính là tánh thể của tự tánh. Sự trang nghiêm vô lượng vô biên của bảo tòa chính là tánh đức trong tự tánh. Mani là như ý bảo, tạng là hình dung nói nhiều, nhiều đến nỗi không sao tính đếm được. Phóng quang quả thật là tỏa sáng, tràn đầy ánh sáng trí tuệ, cũng ngập đầy rất nhiều rất nhiều sóng ánh sáng trọn khắp hư không pháp giới, phổ phát vô biên hương diệm dân. Vô biên là nói từ lượng, hương biểu cho tánh đức, quang biểu cho trí tuệ, vô lượng hoa anh cộng thùy bộ. Hoa anh là đại biểu tu hành, biểu cho pháp môn vô lượng của Bồ Tát, đều là lưu lộ ra từ trong tánh đức. Tướng này giống như thùy bố vậy. Bố là triển khai, như thị tòa thượng Như Lai tòa. Trên bảo tòa như vậy, Đức Như Lai ngồi ở trên. Như Lai là toàn thể đại dụng của tự tánh, cho nên Như Lai này là pháp thân Như Lai, chứ không phải ứng hóa thân, không phải báo thân. Do đó có thể biết bảo tòa hư không pháp giới Như Lai đều là không thể nghĩ bàn. Không những đẳng hư không biến pháp giới không thể hình dung nó, bao hư không chu pháp giới là thật tướng, là chân tướng sự thật. Chúng ta không thể không biết. Bài kể này chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó. Đối với tâm lượng của mình có sự mở mang, đối với tính tâm tu học của mình khẳng định tăng trưởng. Biết sự tu học Phật pháp tuyệt đối không phải là mê tín. Y cứ lý luận thực hành tới chúng, chứ không phải hư cấu, không phải suy tưởng, là cảnh giới thân chứng trên quả địa chư Phật Như Lai. Sự thù thắng của Phật pháp rất khiến người ta tán thán bội phục. Nó về cuối cùng khiến chúng ta tự đi chứng thực. Quý không phải là nói, họ nói chỉ có chúng tôi tin họ, chúng tôi mãi mãi không thể nào chứng thực. Vậy thì rất khó dạy người ta tin tưởng. Phật pháp từng chữ từng câu đều hy vọng chúng ta thân chứng, khế nhập cảnh giới Như Lai. Xin xem bài thứ 7 sau đây. chủng chủng nghiêm sức các tường môn, hằng phóng đăng quang bửu diệm dân, quảng đại suy nhiên vô bất chiếu, mâu ni xứ thượng tăng nghiêm hảo. Nhìn từ mặt văn tự toàn là thán tòa. Chủng chủng nghiêm sức, nghiêm là trang nghiêm, sức là trang sức. Khoảng thời gian gần năm mới, quý vị xem các cửa hàng buôn bán trên đường phố đều dán đèn kết lụa đón tiếp năm mới. Tương tự với chỗ này nói, chủng chủng nghiêm sức, chủng chủng là nhiều, không sao kể xiết. Trang nghiêm, trang sức, các tường môn. Môn là đường lối. Môn này thông đến đâu? Thông suốt thật tướng các pháp. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này, vậy mới gọi là các tường môn thật sự. Nhập môn này không dễ dàng. Môn này là pháp môn 84,000 pháp môn đều là các tường môn. Pháp môn vô lượng vô biên. Nhập môn này thì thành tựu luôn pháp thân Bồ Tát. Chúng ta thường nói là pháp thân đại sĩ. Môn nhiều, trong nhiều môn Đức Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu môn phương tiện đặc biệt. Môn phương tiện này lại xưng là môn dư đại đạo. 84,000 pháp môn trở ra ngoài, hoặc giả là một pháp môn đặc biệt ngoài vô lượng vô biên pháp môn. Pháp môn tịnh độ. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ Di Đà. Dạng người tu, dạng người đi. Cá tường nhất trong các tường môn. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát chỉ quy về pháp môn tối các tường này. Hằng phóng đăng quang bảo diệm dân. Đăng quang, người thuở trước đây nói đến đèn sáng. Người thời nay không có cảm xúc được sâu. Vì sao? Đèn sáng trước đây là đèn nến, đèn dầu, so với đèn điện bây giờ thì không so sánh được. Bây giờ ban đêm đèn lửa giống như ban ngày, hơn nữa những chỗ ánh sáng mặt trời mặt trăng không soi tới, trong gian phòng không soi được, nhưng đèn có thể soi được. Có thể nói đèn sáng là không chỗ nào không chiếu. Phật ở trong kinh thường hay dùng nhật nguyệt đăng quang để làm tỷ dụ. Hằng phóng đăng quang bảo diệm dần, câu này cũng tức là không nơi nào không chiếu, không lúc nào không chiếu. Nó không chịu hạn chế bởi thời gian và không gian. Nói về mặt thời gian, mặt trời soi ban ngày không chiếu về đêm, ánh trăng chiếu về đêm không soi ban ngày. Đèn ban ngày cũng soi được, ban đêm cũng chiếu được. Những chỗ mặt trời mặt trăng không soi tới, nó vẫn soi được. Chúng ta ngẫm ý nghĩ này đi. Quảng đại sĩ nhiên dù bất chiếu, Mâu Ni Xứ Thượng Tăng Nghiêm Hảo. Mâu Ni đó là nói về ứng hóa thân Phật. Ngàn trăm ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là trang sức trên bảo tòa. Bảo tòa này là tòa pháp thân Như Lai. Ngàn trăm ức hóa thân Phật cũng tuôn ra từ bảo tòa. Bảo tòa không những xuất Bồ Tát, bảo tòa cũng xuất hóa thân Phật. Quang trung hóa Phật vô số ức, đó là hóa Phật. Cũng có thể xem nó như là Mani Bảo Châu cũng được. Vì trang nghiêm ở trên bảo tòa sáng soi đến Mani Bảo Châu. Mani Bảo Châu thì ưa nhìn cực kỳ. Cách giải thích này cũng được, cũng nói được thông. Vì tiếp theo có Tăng Nghiêm Hảo, tăng thêm vẻ đẹp trang nghiêm của nó. Câu này ý nghĩa biểu pháp của nó là biểu cho tu đức của Bồ Tát. Những vị Phật Bồ Tát tuôn ra từ pháp thân, từ pháp giới, đem đại hạnh phổ hiền trở lại trang nghiêm pháp giới, trang nghiêm pháp thân, trang nghiêm tánh đức. Thiện tánh đức trang nghiêm tốt đẹp cực kỳ. Tánh đức bao hàm hư không pháp giới, chúng sanh cõi đất. Chúng ta làm sao có thể không tu? Không những phải tu mà còn phải vô cùng tu hành cho nghiêm chỉnh. Kệ văn của kệ Hồi Hướng mời đích thực làm tròn nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Chỗ này nói về pháp thân, đạo tràng, pháp giới, bảo tòa, toàn là Tịnh Độ Phật. Bài thứ 8, chủng chủng ma ni ỷ lệ xong, diệu bửu liên hòa sở thùy sức, hằng xuất diệu âm văn giả duyệt, Phật tọa kỳ thượng đặc minh hiển. Môn song đều biểu ý nghĩa là thông suốt. Phần trước nói các tường môn, chỗ này nói ỷ lệ song. Những điều này đều là hình dung từ. Song cửa này làm bằng nhiều loại mani báo. Đọc kinh Hoa Nghiêm đặc biệt phải lưu ý, đó chính là Đức Thế Tôn quá nữa đều là ý tại ngôn ngoại, bạn phải năng thể hội được. Nếu bạn cứ hỏi có những tướng này không? Có. Tướng ở đâu? Thị giới Hoa Tạng, thị giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tướng, tướng này ai có thể thấy được? Pháp thân Bồ Tát giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đích thực là chiếm được tiện nghi rất lớn. Vì sao? Vì chúng ta quả thật là chưa thể nào chứng đắc pháp thân. Đới nghiệp giảng sanh, kiến từ trần sa vô minh đều chưa đoạn, sanh đến phàm thánh đồng cư độ của thế giới Cực Lạc, phẩm vị không cao. Nhưng cảnh giới trên quả địa Như Lai bạn có thấy được không? Thấy được. Nhờ vào đâu? Oai thần bổ nguyện A-di-đà Phật gia trì. Đó là chỗ bất tư nghị của đại chúng Tây Phương Tịnh Độ. Tam hiền vị Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng đều không thấy được. Đăng địa mới có thể thấy được cảnh giới của Phật. Nhưng tình hình ở thế giới cực lạc thì không giống vậy. Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc, tất cả chư Phật đều tán thán. Đạo lý nằm ở đây. Diệu bảo Liên Hoa Sở Thùy Sức tán thán sự trang nghiêm của bảo tòa. Diệu bảo sở thành hình trạng như hoa sen. Hoa sen là biểu pháp. Hằng xuất diệu âm văn giả duyệt. Phần trước phóng quang, bây giờ xuất thanh âm. Bảo tòa tự nhiên phát ra tiếng. Những đại chúng Bồ Tát này muốn nghe kinh pháp như thế nào thì âm thanh vì họ tuyên giảng. Khi không muốn nghe gì hết thì lặng yên không có tiếng. Cho nên đến chỗ này tu học, tất cả pháp môn không có chướng ngại. Ở thế gian này của chúng ta, thân cận một vị thiện tri thức, vào thời xưa ngàn dặm muôn dặm tầm sư vô cùng gian nan, Phật pháp là từ thời Hậu Hán truyền vào Trung Hoa. Cao tăng Ấn Độ đi sang Trung Hoa, học nhân Trung Hoa đến Ấn Độ để học tập, đi đường đại khái là phải đi một năm mới có thể tới. Các vị nghĩ xem gian nan biết bao. Bây giờ giao thông thuận tiện, không biết trước đây học tập gian khổ. Cho nên người xưa tu học thành tựu nhiều là vì sao? Chỉ riêng lộ trình này thôi chính là một sự khảo nghiệm rất hay rồi. Nếu bạn không có lòng chân thành, không có một tấm lòng khát vọng mong cầu đại pháp, thì đường dài đến vậy, lộ trình gian hiểm đến vậy, người thối chuyển rất nhiều rất nhiều. Đích thực 100 người đi có thể quay về chỉ có mười mấy người thôi. Chúng ta ngày nay dở kinh quyển ra, diệu pháp vô thượng có thể đặt trên tay mà không thể sanh lòng cảm ơn. Cho nên chúng ta khế nhập hữu hạn, thậm chí là hoàn toàn không thể khế nhập, vẫn hiểu sai mất kinh giáo. Tình hình này rất nhiều. Phật tọa kỳ thượng đặc minh hiển, Phật này giống với Mâu Ni phần trước, là quá Phật. Tướng hảo của Phật, hình tướng của Phật rõ ràng, đặc biệt. Trong hình tướng là hiển thị thật tướng của các pháp, là hiển thị tánh thể, tánh đức, trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Trong kinh Đại Thừa là Pháp Thân Bát Nhã Giải Thoát. Hoặc giả, chúng ta nói theo lời hiện đại, biểu đạt bằng lời lẽ cạn rõ nhất. Những năm này của chúng ta đem lời dạy trong tất cả kinh luận quy nạp làm 20 chữ. Hình tướng của chư Phật Bồ Tát chính là hiển thị 20 chữ này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Thị hiện hình tướng này, thượng báo tứ ân, hạ tỳ tam đồ khổ. Bài thứ 9, Bảo Luân Thừa Tòa Bán Nguyệt Hình, Kim Cang Di Đại Sắc Diệm Minh, Trì Kế Bồ Tát Thường Di Nhiễu, Phật Tại Kỳ Trung Tối Quang Diệu. Bảo Luân, đó là bên dưới tòa sư tử. Có luân tướng, bên dưới luân là hoa sen. Luân tướng này chúng ta thường hay nói là đài sen. Giống như ngó sen bên trong hoa sen vậy. Thừa Tòa Bán Nguyệt Hình, Hình trạng này có thể được chúng ta nhìn thấy. Kim Cang Di Đài, đó là nói chất thể. Câu thứ nhất là nói về hình tướng, câu thứ hai là nói về thể chất. Bảo tòa Kim Cang Di Đài, trong tất cả trân bảo, phàm phu thế gian chúng ta xem kim cang như là quý trọng nhất. Đá quý kim cang được xem là danh quý nhất, Phật bèn dùng nó để biểu pháp. Sắc thái của nó tùy theo phản xạ của sóng ánh sáng. Hiện ra các loại màu sắc khác nhau. Cho nên bảo thạch như vậy, mặc dù thể tích không lớn, nhưng giá trị rất cao. Không phải là vật phẩm thông thường có thể sánh ngang. Ở nhà giàu sang, trong thế gian này, dùng nó để làm đồ trang sức, làm cài đầu, làm dây chuyền, làm mũ báo. Ở trong cảnh giới Phật, nó có tác dụng gì? Vật liệu xây dựng. Dùng nó để làm bảo tòa. Cho nên người xưa có một câu nói: không đọc Hoa Nghiêm không biết sự giàu sang của nhà Phật. Sự giàu sang của nhà Phật nói với các vị không phải là tu được, mà là trong tự tánh vốn đủ. Phật nói với chúng ta, không phải chỉ Ngài mới có. Ý nghĩa này nói hay lắm. Trong mỗi tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Phật có, bạn cũng có, Ngài cũng có, tôi cũng có, bình đẳng cả. Pháp tánh là bình đẳng, pháp thân là bình đẳng. Bảo tòa sư tử của pháp thân Như Lai cũng là bình đẳng. Vấn đề chính là Phật với pháp thân Bồ Tát trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, vốn đủ trong tánh đức. Ngài thọ dũng được, Ngài được thọ dụng của nó. Chúng ta mặc dù có, nhưng không được dụng của nó. Quý không phải là điều phước báo nhân thiên có thể sánh bằng. Phước trời của Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương đều không thể sánh ngang với nó. Tại sao? Vì kia là tu được. Đây là trong tự tánh vốn đủ. Có thể đạt được thọ dụng này thế nào? Đem chướng ngại trong tự tánh dẹp bỏ đi là được. Cho nên tu hành không phải là tu gì khác. Đoạn phiền não khử chướng ngại mà thôi. Tánh đức bị triền, bị phiền não triền phược, như tánh đức của chúng ta không hề giảm bớt một phần. Xuất triền như chư Phật, Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, tánh đức cũng không hề tăng thêm một phần. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm nói, viên mãn Bồ Đề quy vô sở đắc. Lời này là thật chứ không phải giả đâu. Trì kỷ Bồ Tát thường vi nhiễu, Phật tại kỳ trung tối quang diệu. Danh hiệu của Bồ Tát cũng đều là biểu pháp. Kỷ là biểu ý nghĩa cho cao, kỷ là búi tóc trên đỉnh đầu, trì là bảo trì. Ý nghĩa này chúng ta có thể thể hội được. Bảo trì trí tuệ cao độ, bảo trì phương tiện thiện xảo cao độ. Nói theo lời của người hiện đại, vĩnh viễn bảo trì được đời sống nghệ thuật cao độ. Đó là cảnh giới của chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát. Phật ở trong những người này tỏ được ánh sáng rạng rỡ nhất. Ở trong phàm phu chúng ta, Phật không tỏ ra được. Ở trong 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ, Phật mới hiển thị ra. Sắc sáng thù thắng viên mãn. Mời xem bài thứ 10. Chủng chủng biến hóa mãn thập phương, diễn thuyết Như Lai quảng đại nguyện, nhất thiết ảnh tượng ư trung hiện, như thị tòa thượng Phật an tòa. Chủng chủng biến hóa chính là duy thức sở biến. Mãn thập phương chính là y chánh trang nghiêm trong cõi đất mười phương. Bao gồm cảnh giới hiện tiền của chúng ta bên trong. Diễn thuyết Như Lai quảng đại nguyện, Đó chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phật Thuyết, Bồ Tát Thuyết, tất cả thần linh thuyết, tất cả chúng sanh thuyết, tất cả vô tình thuyết. Chúng ta không nghe được, đúng, có khi nói không dùng âm thanh. Vì sao? Diễn. Diễn là hiện tướng nói, không cần dùng thanh âm. Nói là lời lẽ nói. Trong kinh này, vì sao Bồ Tát đề xuất vấn đề rất nhiều rất nhiều? Vấn đề này chúng ta đều gọi chung là đại vấn. Lục đạo phàm phu có những nghi vấn này tìm không được đáp án, không người nào có thể giải đáp. Bồ Tát thay họ đặt câu hỏi, xin Phật vì chúng ta khai thị. Sự khai thị này chính là bộ Đại Kinh này. Tổng cộng đã hỏi 310 vấn đề. Lời giải đáp của Phật rộng rãi vô cùng. Lời giải đáp của Phật có sự tương đáp, ấy là diễn, có nguồn thuyết đáp. Sự tướng nhiều hơn nguồn thuyết. Chúng ta phải biết nhìn. Chư Phật Như Lai diễn thuyết Đại Kinh, đó gọi là trần thuyết, sát thuyết, ở ngay trước mắt chúng ta, ở ngay thân thể của chúng ta. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, phải giác ngộ. Đó gọi là sự cảnh giác cao độ. Cả đời này chúng ta mới có thể có sự thành tựu. Đó gọi là liễu sanh tử xuất tam giới, đoạn á tu thiện tích công lụy đức. Trước hết nhất định phải biết khắc phục tập khí phiền não của mình. Mình không nhận thấy được, nhìn cảnh giới bên ngoài, cảnh giới bên ngoài chính là một mặt gương của mình. Nhất thiết ảnh tượng ư trung hiện. Ảnh tượng này có nhất chân pháp giới, có thế giới Hoa Tạng, có thế giới Cực Lạc, có cõi đất chư Phật, cũng có tam đồ lục đạo. Đều bày ở trước mặt chúng ta hết. Tự chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ. Ta hiện giờ đi là con đường nào? Ta hiện giờ đi là phương hướng nào? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu? Cảnh giới hiện thực của chúng ta. Bản kinh thư này chẳng qua là sự chỉ dẫn đời sống chúng ta mà thôi. Kinh đích thực là từng chút nhiều vô số. Trong xã hội hiện thức có pháp nào không phải? Chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Bạn thể hội được càng sâu, thể hội được càng rộng, thì tự nhiên bạn có thể khế nhập, nhập cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Lời dạy của chư Phật Bồ Tát cho chúng ta ở trong kinh điển, tự nhiên bạn có thể tín thọ phụng hành. Vẫn cần người khuyên chỗ nào? Vẫn cần người khích lệ chỗ nào? Vì sao? Cảnh giới bạn thấy được rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm thể xuất thế gian ở ngay trước mắt bạn. Thiên Thai Đại Sư giảng kinh Hoa Nghiêm đã nói rằng bách giới thiên như. Không giả một chút nào hết. Những điều này đều là tánh đức, chủng chủng biến hóa mãn thập phương, nhất thiết ảnh tượng ư trung hiện. Chúng ta ở trong đó thấy sắc, nghe thanh. Cảnh giới được sáu căn tiếp xúc, phải năng thể hội được Như Lai Quảng Đại Nguyện. Cụ thể mà nói, Tịnh Tông Phương Tiện, 48 nguyện của A Di Đà Phật trên thực tế chính là hoằng nguyện chung của tất cả chư Phật Như Lai. Như Lai Tòa Thượng Phật An Tọa. Bảo tòa sư tử Như Lai này là được pháp thân Như Lai ngồi, được báo thân Như Lai ngồi, được ứng hóa thân Như Lai ngồi. Chúng ta đều phải có trí tuệ mà thể hội, mới có thể được thọ dụng. mời xem tán tụng của Lôi Âm Bồ Tát. Nhĩ thời Lôi Âm Phổ Chấn Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai lực phổ quán nhất thiết đạo tràng chúng hải, tức thuyết tụng ngôn. Thuyết kệ nghi này ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với phần trước. Mời xem bài kệ thứ nhất: Thí Tùng Giảng Tập Bồ Đề Hạnh, cúng dường thập phương vô lượng Phật, thiện thể oai lực sở gia trì, Như Lai tòa trung vô bất độ. Mười bài kệ này Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta. Bốn bài đầu là trực thán tòa, tán thán bảo tòa. Trong đó chúng ta nên làm sao để học tập? Thí Tùng Giảng Tập Bồ Đề Hạnh. Giảng là giảng tích, tập là tập kết. Đại hạnh Bồ Đề, cách tập kết của Ngài là thế nào? Cương lĩnh chung không nằm ngoài Tam Tự Quy. Quy y Phật giác mà chẳng mê, quy y Pháp chánh mà chẳng tà, quy y Tăng tịnh mà chẳng nhiễm. Đó là tổng thuyết của hạnh Bồ Đề, cũng tức là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung. Chúng ta nhất định phải hiểu, không thể không biết. Sự tu hành của chúng ta nói thực tại là đi khai thị quan hệ nhất, truyền thụ quan hệ nhất. Thử hỏi xem, đừng hỏi người khác, hỏi mình đi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, có nghĩ đến ba câu này không? Ba câu chúng ta đem nó quy nạp làm chín chữ: giác bất mê, chánh bất tà, tịnh bất nhiễm. Ba chữ này triển khai chính là pháp môn vô lượng vô biên. Không chỉ 84,000 pháp môn, Phật Bồ Tát xác thực từ bi đến cực điểm, Chúng ta hễ vào cửa Phật thì truyền thụ cho chúng ta. Phật không tiếc pháp, đem điều chân thật nhất, quý báu nhất, giác chánh tịnh xưng là tam bảo. Hễ vào cửa là truyền thụ, hy vọng từ rầy về sau, bất luận bạn học pháp môn nào, bất luận bạn học tông phái nào, chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Cho nên mới nói là pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Bất cứ môn nào cũng là giác chánh tịnh. Bất cứ môn nào cũng là giác chánh tịnh tuôn ra, trở về giác chánh tịnh. Giác là trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Chánh là đức năng vốn đủ trong tự tánh. Tịnh là tướng hảo vốn đủ trong tự tánh. Chúng ta dùng ba câu này để phối. Nếu là phối, pháp thân bát nhã giải thoát đều được, đều có thể nói thông. Đại giác rốt ráo viên mãn là trung chánh, thuần tịnh, chúng ta có đang chân tu không? Nếu đích thực làm, trong một đời chứng đắc Bồ Đề viên mãn là điều có khả năng. Lời ấy không phải là giả. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối, Thiện Tài đồng tử làm gương mẫu cho chúng ta. Trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ làm gương mẫu cho chúng ta. Người ta là hạnh gì? Không có gì khác. Họ chính là học được câu nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật: cả đời tín thọ phụng hành. Câu nói nào? Thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Thiện Tài đồng tử học hiểu rồi, lão sư dạy dỗ ngài, hoàn toàn tiếp nhận, không chút nghi hoặc nào. Đó là ngài có trí tuệ, ngài không có nghi hoặc. Y giáo phụng hành. Lão sư của ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ở dưới hội của lão sư đắc căn bản trí, Căn bản trí là gì? Nói cho các vị chính là giác chánh tịnh. Ở dưới hội lão sư thành tựu giác chánh tịnh. Sau đó lão sư dạy ngài đi tham học. Tham học là ý nghĩa gì? Chúng ta phải thấy rõ, tham học là đã học được từ chỗ lão sư, hoàn toàn làm trọn vào trong đời sống của mình. Làm trọn vào trong công tác của mình, làm trọn vào trong xử sự đãi người tiếp vật, gọi là tham học. Hay nói cách khác, đời sống thường ngày không phản bội giác chánh tịnh. Bất luận làm theo ngành nghề nào, trong 53 lần tham học thị hiện cho chúng ta, trai gái già trẻ mọi ngành mọi nghề cũng không phản bội giác chánh tịnh. Đó gọi là Bồ Tát. Giữa người với người không thể không có qua lại. Bạn có thân thích bằng hữu, thậm chí trong xã hội hiện tại có rất nhiều hoạt động, bạn có thể đều tham dự. Tham dự hết thảy mọi hoạt động cũng không rời giác chánh tịnh. Bạn đang hành Bồ Tát Đạo. Bạn đem lời dạy của Như Lai diễn xuất hoạt bát vào trong cuộc đời bạn. Vì người diễn nói, đó gọi là tập Bồ Đề hạnh. Như vậy chính là cúng dường thập phương vô lượng Phật. Mười phương ắt hẳn bao gồm ba đời. Mười phương với ba đời là không tách rời ra. Trong ba đời có Phật quá khứ, có Phật hiện tại, còn có Phật vị lai. Phật quá khứ với Phật hiện tại, các ngài đã phước tuệ viên mãn, viên mãn đầy đủ. Ngài phải cúng dường gì? Chúng ta đem gì để cúng dường ngài? Chúng ta đối với chư Phật Bồ Tát chỉ có một kiểu là cúng dường thật sự, như giáo tu hành cúng dường. Phật dạy chúng ta làm thế nào, chúng ta làm theo. Phật dạy chúng ta điều không thể làm, chúng ta tuyệt không làm trái. Đó chính là cúng dường chư Phật Bồ Tát quá khứ hiện tại, Phật vị lai bây giờ là chúng sanh. Chúng sanh hữu tình chính pháp giới là Phật vị lai. Cúng dường đối với Phật vị lai thì phải đầy đủ cúng dường tài, cúng dường pháp, cúng dường vô úy. Chúng ta đem những cúng dường này đổi cách nói khác thì mọi người dễ hiểu. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh chính pháp giới phục vụ. Dùng phương pháp gì phục vụ? Vẫn là một câu cũ, như giáo tu hành chính là phục vụ. Tự mình làm ra một hình tượng tốt, nhất định phải nắng tạo mình trở thành đệ tử Phật chân chánh, danh sát với thực. Đệ tử Phật danh sát với thực là thực hành được hết thảy 11 câu tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng cha mẹ. Làm được rồi, làm rất viên mãn. Nuôi thân cha mẹ, đó là vật chất. Chăm lo được đời sống vật chất của cha mẹ, nuôi tâm cha mẹ, cha mẹ ngày ngày hoan hỷ, không có lo buồn, không có phiền não. Nuôi chị cha mẹ, cha mẹ hy vọng con cái thành thánh, thành hiền. Họ là cha mẹ của thánh hiền, không những được đại chúng xã hội tôn kính, mà được chư Phật hộ niệm, thần linh chính pháp giới tán thán. Là nuôi chí cha mẹ, phụng sự sư trưởng làm được rồi. Chúng ta phải phụng sự thân của sư trưởng, chăm lo đời sống vật chất cả đời người thầy, phải chăm sóc được. Phải chăm lo được tâm tình của người thầy, khiến thầy rất vui vẻ, cũng không phụ kỳ vọng của thầy đối với học trò. Phụng sự này mới viên mãn. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thực hành mới được. Không thực hành không có tác dụng. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Mọi lúc mọi nơi, ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng, đi có tướng của đi, nằm có tướng của nằm, đi đứng ngồi nằm bốn oai nghi. Những điều này đều ở trong sa di luật nghi. Bạn không học, bạn hành sao được? Nếu bạn mà không học thì nói lão thật, bạn ngày ngày niệm Phật chưa hẳn có thể giảng sanh. Cho dù có thể giảng sanh thì phẩm vị của bạn không cao. Con người phải có chí khí, phải tranh thủ giảng sanh phẩm vị cao. Vì sao? Vì đây là điều ta có thể tranh thủ được. Phật dạy chúng ta phải làm. Điều thứ ba, phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm giác ngộ, chính là phát tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ. Bạn chân giác ngộ rồi, hết thảy mọi chúng sanh tận hư không biến pháp giới là đối tượng phục vụ của ta. Là đối tượng quan tâm của ta, là đối tượng tận tâm tận lực lao động của ta. Đó là phát tâm chân chánh, không tự tư tự lợi nữa, thâm tín nhân quả, thế xuất thế pháp, tóm lại không lìa nhân quả báo ứng. Nhân quả có ba tính chất: nhân quả chuyển biến, nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả tuần hoàn, nhân quả tương tục. Ba tính chất của nhân quả này, ba tính chất này vĩnh viễn bất diệt. Cho nên nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả tại sao bất không? Ba tính chất này bất không, đó chính là chân chánh cúng dường mười phương vô lượng Phật. Chư Phật quá khứ là tu như vậy, chúng ta nếu không tu như vậy thì bạn chắc chắn không thành Phật nổi. Hiện thị oai lực sở gia trì, hiện thị là một trong mười loại đức hiệu của Phật. Tại sao Ngài dùng hiệu này mà không dùng hiệu nào khác? Dụng ý ở đâu? Chúng ta phải hiểu được. Ý nghĩa của thiện thệ là tác nhi vô tác, vô tác nhi tác. Nói theo lời hiện nay, ly nhất thiết tướng, đó gọi là thiện thệ. Thệ là ly tướng, thiện thệ là tức tướng ly tướng. Ly tức đồng thời, ly tức chẳng hai, đó gọi là thiện thệ. Nếu chỉ có thệ mà không có thiện, được rồi, ly rồi, bạn làm sao có thể giúp đỡ chúng sanh? Giúp đỡ chúng sanh đừng đắm tướng thì gọi là thiện thệ. Bất luận dùng phương thức nào để giúp đỡ chúng sanh, bất luận mất thời gian dài bao nhiêu, dùng tài lực vật lực, thậm chí là dùng thân thể đẳng thân bổ thị, dấu vết trong tâm địa đều chẳng đắm, đó gọi là thiện thệ. Ở đây là nói chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai oai lực sở gia trị, cách làm như vậy của Phật được sự gia trì của tất cả chư Phật. Cách làm như vậy của chúng ta ắt hẳn được tất cả chư Phật hộ niệm. Từ trong bài kệ này chúng ta có thể thể hội được Không những Phật Phật đạo đồng, mà Phật Phật hỗ trợ. Sự hỗ trợ này không cần khuyến thỉnh. Pháp nhĩ như thị, tự tự nhiên nhiên. Phật và Phật hỗ trợ. Như Lai tòa trung vô bất độ. Đó cũng là tán thán bảo tòa. Ở trong bảo tòa sư tử Như Lai rõ ràng hết thảy đều nhìn thấy. Các vị phải ghi nhớ, bảo tòa là nói về pháp thân, bảo tòa là nói về pháp giới. Bài kệ này trong 10 bài là tổng thuyết, sau đây là biệt thuyết. Mời xem bài thứ hai. Hương diệm mani như ý dương, điền sức diệu hoa sư tử tòa, chủng chủng tra nghiêm giai ảnh hiện, nhất thiết chúng hội tất minh chúc. Câu thứ nhất là tán thán bảo tòa. Hương diệm mani như ý dương. Mani bảo châu, cái thù thắng nhất, to nhất trong mani bảo châu thì xưng là dương. Bảo châu này sáng sủa, diệm là tỏa sáng, không những tỏa sáng mà còn có vị thơm. Có thể như ý người, tùy ý biến hóa. Bảo châu này là đồ trang sức trên bảo tòa, điền sức diệu hoa sư tử tòa. Đồ trang sức trên tòa sư tử. Tòa sư tử là pháp giới, là pháp thân. Vậy thì chúng ta biết câu khế chữ này là biểu trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Câu thứ hai là biểu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Câu thứ ba, chủng chủng trang nghiêm giai ảnh hiện là cảnh giới tu hành khế nhập của Bồ Tát. Cảnh giới xưng là chủng chủng. Chúng ta lấy kinh này mà nói, 41 ngôi pháp thân đại sĩ trong kinh này nói 41 này chính là chủng chủng. Mỗi một sự trang nghiêm địa vị đều khác nhau, cảnh giới không giống nhau, sơ trụ không biết cảnh giới của nhị trụ, nhị trụ không biết cảnh giới của tam trụ, ngôi trên biết ngôi dưới, ngôi dưới không biết ngôi trên. Chủng chủng cảnh giới đều hiện ra ở trong bảo tòa. bạn đều nhìn thấy rồi. Nhất thiết chúng hội tất minh chúc. Chúng hội là chúng hội Bồ Tát. Trong kinh Phật nói đến chúng hội, quá nữa đều là nói pháp hội giảng kinh của chư Phật Bồ Tát. Đó là chánh thuyết giảng ra, bao gồm tất cả những pháp hội khác. Chánh thuyết là sự tụ hội này của giáo học Phật Đà. Phật Đà hồi đó tại thị giảng kinh thuyết pháp, không nhất định có phòng dạy, có nhà cửa, có không ít cuộc tụ hội là ở ngoài đồng. Là ở trong rừng cây. Chúng ta ngày nay nói là rừng nguyên thủy. Có núi, có nước, cây cối cao lớn. Chư Phật Bồ Tát tụ hội ở những nơi này, trải đất mà ngồi. Lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên xưng là pháp hội. Tất cả chúng hội đều ở trong đó hiến tiền. Lại xem bài thứ ba tiếp theo. Phật tọa phổ hiện ra nghiêm tướng, niệm niệm soát loại các sai biệt, tùy chư chúng sanh giải bất đồng, các kiện Phật tọa ư kỳ thường. Bài kệ này vì chúng ta nói ra vô cùng rõ ràng. Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Phật tọa phổ hiện ra nghiêm tướng. Phổ là phổ biến. Hiện ra những tướng này là niệm niệm sát loại các sai biệt. Nó không phải là cố định thiên biến vạn hóa. Tại sao không phải Như Lai có ý niệm mà biến hóa tùy theo ý niệm của tất cả chúng sanh? Đích thực là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Câu tiếp theo bèn nói tùy chư chúng sanh giải bất đồng. Chúng ta bèn lấy pháp thân Bồ Tát mà nói, điều được thập trụ Bồ Tát lý giải thì không giống với ngôi thập hạnh. Điều thập hạnh vị Bồ Tát đã lý giải không giống với thập hồi hướng. Điều thập hồi hướng Bồ Tát lý giải không giống với thập địa. Đó là nói đại phần. Nói kỹ thì sơ trụ Bồ Tát lý giải khác với nhị trụ, nhị trụ khác với tam trụ, Thí như học sinh trong trường bình thường hiện nay, điều học sinh tiểu học lý giải khác với học sinh trung học, điều học sinh trung học lý giải khác với sinh viên đại học là đạo lý này. Sự lý giải của học sinh lớp 1 khác với lớp 2. Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Sự thật xác thực là như thị. Các kiên Phật tọa ư kỳ thượng, Phật mà mỗi một người thấy cũng khác nhau. Cảnh giới di tế trong đó có thể nói là cảnh giới cực kỳ di tế. Phàm phu chúng ta không nhận thấy được. Tại sao? Tâm ý thô tháo. Đến bao giờ chúng ta nhận thấy được niệm niệm sắc loại các sai biệt? Bao giờ bạn phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân thì bạn thấy được? Hay nói cách khác, cảnh giới này không những chúng sanh lục đạo chẳng biết, hoàn toàn không liễu giải, ngay cả tứ thánh pháp giới, A La Hán, Bích Chi Phật, Quyền giáo Bồ Tát, Phật Tạng giáo, Thông giáo cũng chỉ có thể liễu giải một cách na ná. Huống gì chúng ta? Cho nên mỗi một người thấy tướng Phật, hình tướng Phật mà bạn đã thấy được, mỗi người thấy cũng khác nhau. Về chuyện này, động Phạm Âm núi Phổ Đà có thể làm một ví dụ chứng minh. Đồng học học Phật có rất nhiều người đều đi bái phỏng danh sơn Bảo Sát, đại đạo tràng của Phật giáo. Phổ Đà là đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Người chầu núi mỗi năm rất nhiều. Người chầu núi rất ít ai không đi động Phạm Âm. Truyền thuyết ở trong động Phạm Âm có thể thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Bạn nhìn xem Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện là hình tướng như thế nào? Những năm 80, có một lần tôi ở Hồng Kông giảng kinh, Pháp Sư Thanh Nhất đến gặp tôi, nói với tôi, Ngài cùng hai vị Pháp Sư khác đi chầu núi Phổ Đà, ở trong hang động Phạm Âm thấy được Quan Âm Bồ Tát. Họ ở cửa động lạy Quan Âm Bồ Tát, lạy suốt nửa tiếng. Bồ Tát hiện thân, ba người đều thấy được, vô cùng hoan hỷ. Sau khi rời khỏi, mỗi người đều kể hình tướng Bồ Tát mình đã nhìn thấy. Ba người thấy khác nhau. Theo Pháp Sư Thánh Nhất đã nhìn thấy thì Bồ Tát hiện là thân sắc vàng ròng, đội mũ tỳ lô. Tướng mà vị Pháp Sư khác thấy được là Bạch Y Quan Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát mà vị Pháp Sư thứ ba nhìn thấy là tướng người xuất gia tỳ kheo. Ba người giái lạy cùng lúc, nhìn thấy cùng lúc, mà tướng mỗi người nhìn thấy khác nhau. Cả kiện Phật tòa ư kỳ thường, tướng Phật mà mỗi người đã thấy cũng đều khác nhau. Cho nên Phật Bồ Tát không có hình tướng. Hình tướng đến từ đâu? Từ tâm tưởng sanh, cảm ứng. Bạn nghĩ tướng gì thì Bồ Tát hiện tướng ấy, hay tuyệt. Tùy theo chân thành của bạn, tùy theo tâm thanh tịnh của bạn, tùy theo tâm bình đẳng của bạn, mỗi một người chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi khác nhau. Cho nên cảm ứng là khác nhau. Dạng sự tiếp cảm ứng này rất nhiều rất nhiều. Không sao kể xiết. Chúng ta ở trong ghi chép văn tự của người xưa nhìn thấy càng nhiều hơn. Tôi tin rằng ấy không phải là giả đâu, tuyệt đối không phải là lừa gạt người đời sau. Giống như Bộ Liêu Trai, Tử Bất Ngữ, Duyệt Di Thảo Đường Bút Ký, tôi đều tin tưởng điều được kể lại trong đó là thật. Đại đa số khẳng định đều là thật. Chuyện thế gian đích thực là vô cùng kỳ quái, không gì không có. Phật dạy nói ra những đạo lý này, tòng tâm tưởng sanh. Lại xem bài thứ tư, Bảo Chi Thùy Bố Liên Hoa Vọng, Hoa Khai Dũng Hiện Chư Bồ Tát, Các Xuất Di Diệu Duyệt Ý Thanh, Xương Tán Như Lai Tọa Ư Tòa. Bảo Chi Thùy Bố Liên Hoa Vọng vẫn là mòn trang nghiêm trên bảo tòa. Bảo tòa này không những bốn dòng trải đầy món trang nghiêm, phương trên phương dưới đều không ngoại lệ. Hoa khai dũng hiện chư Bồ Tát. Hoa chính là lưới hoa sen đã nói trên. Có thể thấy hoa sen nhiều lắm, như màn lưới giăng vậy. Trong mỗi một đóa hoa sen có một tôn Bồ Tát. Bồ Tát phát tiếng tán thán Phật, các xuất vi diệu duyên ý thành. Xưng tán Như Lai tọa ư tọa. Hàm nghĩa trong đó rất sâu. Chúng ta có thể hiểu sau. Nếu có thể hiểu thì bạn có thể học. Như Lai ngồi ở Pháp Tòa. Pháp Tòa là Pháp giới. Pháp Tòa là Pháp tánh. Tòa sư tử này chính là Pháp tánh. Ngồi nơi Pháp tánh ấy chính là như như bất động. Mọi lúc, mọi nơi, trong mọi cảnh duyên, Như Lai trước giờ không khởi tâm động niệm qua. Trước giờ không có phân biệt chấp trước qua. Đó gọi là tọa sư tử tọa. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này. Đó là điều chúng ta phải nên học tập. Cho nên chư Đại Bồ Tát không có ai không tán thán. Sự khác biệt của phàm và thánh thật ra nằm ở ngay đây. Tâm của phàm phu bất định. Đó gọi là tâm dưỡng ý ngựa. Dưỡng là khỉ dưỡng. Tâm của khỉ dưỡng là động. Trước giờ không hề yên tĩnh. Dùng nó để tỉ dụ, vọng tưởng của lục đạo phàm phu, ý nghĩ giống như con khỉ dưỡng. không thể tạm dừng. Niệm trước mới diệt, niệm sau lại sanh. Sanh diệt mãi mãi không có lúc nào dừng lại. Ban đêm đi ngủ vẫn nằm mộng. Mộng là gì? Mộng chính là sự sanh diệt ý niệm của bạn. Nên nói là diệt sanh. Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Vô lượng kiếp này không hề tạm dừng. Nếu tạm dừng thì gọi đó là thiền định. Thiền định của thế gian là tạm dừng. Thiền định của xuất thế gian là dừng lại đích thực. Chúng ta tu hành, công phu có thể thành tựu không? Toàn là nằm ở đây. Phương pháp của Tịnh Độ Tông cao diệu tột cùng. Dạy cho chúng ta quán chuyển ý niệm đi, quán thành A-di-đà Phật. Trong kinh giáo thường dạy chúng ta, các vị tổ sư đại đức miệng đắng lòng thương khuyên dạy chúng ta. Mấy người đích thực hiểu được, mấy người đích thực làm được. Cho nên niệm Phật niệm Phật chân chánh, không cần ở niệm Phật đường. Nhưng người bình thường hiện nay nghiệp chướng quá nặng, không đến niệm Phật đường là quên sạch hết. Toàn là tạp niệm. Toàn là niệm vào tam đồ lục đạo. Cho nên mới vào niệm Phật đường cộng tu. Người thật biết niệm Phật thì trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên, ý niệm vừa khởi là lập tức chuyển thành Phật hiệu. Dùng một câu Phật hiệu quán hết thảy vọng niệm. Bất luận niệm này là thiện hay là ác, cổ đức thường nói rằng chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Câu Nam Mô A Di Đà Phật này là đại giác chân chánh. Thôi, hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.